Của cha, của con, những cành vạn niên thanh. Chống chân giữ xe máy cân bằng, ghếch mặt nhìn lên ô cửa sổ tầng 4 đầu hồi căn chung cư cao cấp 19 tầng, tọa lạc bên bờ sông, rèm cửa tím kéo che kín. Cha biết chân dài đã ra khỏi nhà, vậy thì không thể hút điếu thuốc, cũng không thể ăn cái bánh bao và uống bịch sữa đậu nành ngọt lịm xuất sáng mỗi ngày. Một bàn tay quen, những ngón dài gầy cứng bóp vào mạng sườn cha, như truyền thông điệp thay lời nói. Xe rồ ga lẫn vào đám đông. Khách đi xe ôm của cha phần lớn là quen, 15 ngày trả lương một lần, không kể những khoản bo bất thình lình khi chợt nhờ mua giúp suất ăn khuya hay chuyển giúp đồ cho người này người khác. Cha hay được gọi bất kể giờ nào lại toàn những chuyện tin cậy, nên luôn ông háo hức phóng xe máy trong đêm hay giữ trưa nắng rát mặt. Ngoài việc có thêm thu nhập, cha rất phấn khích vì được tin. Sau khi ngay ngắn yên vị sau lưng cha, Hảo, người mẫu kiêm nhân viên văn phòng líu lo: "Anh biết không, cuộc nhậu hôm qua kéo đến gần 3 giờ sáng. May sao có cái ông tốt thế, trông cho em an toàn đến phút cuối cùng." "Ông ấy đưa em về à?" "Không ạ, lái xe của ông ấy đưa em về. Cái con xe gì mà ngồi vào trong nó rít như tiếng máy bay ấy. Xe to dã man, ngồi vào buồn ngủ díp mắt. Xe thơm như tẩm nước hoa, lại êm êm. Em chỉ ước xe cứ chạy mãi để em ngủ luôn. Khi tỉnh dậy là ở quê rồi. Thảo nào, ngày càng nhiều người đi ô tô, sướng thật anh ạ." "Xe ấy chắc đắt tiền, đến cả tỷ một cái đấy." "Một tỷ chắc được 4 cái lốp. Em có hỏi xe này hết bao nhiêu tiền, ông lái xe bảo em hơn 400.000 đô. Anh nhân đô với giá 20 đi, chả là 8 tỷ đồng ấy chứ." "8 tỷ, nghe rõ không?" Hạo chồm người hét vào tai cha. Tất cả dừng nơi ngã tư, đèn xanh đèn đỏ không hoạt động do mất điện. Xe máy ô tô đan ken không lọt khoảng trống đủ cho một người đứng, giống như người ta nhồi tất cả vào một cái hộp, càng chặt càng tốt. Cha và cô chân dài ngồi nguyên trên xe Future. Nắng từ trên trời xối xuống, từ mặt đất bốc lên, khói từ đuôi các ống bô xe máy thốc thẳng lên mặt hay từ những chiếc ô tô. "Em có bị muộn không? Hay là em xuống đi bộ, anh quay xe chạy ngược đường khác?" "Không kịp rồi, cứng cửa thế này quay làm sao?" Họ mắc kẹt trong đám đông đó gần một tiếng, nhích dần, rồi chạy được ra ngã tư gió nóng hầm hập, thưa người. Kinh nghiệm làm xe ôm 5 năm giúp cha biết cách thoát thân thế nào cho gọn. Con gái nghe ba hồi chuông thì tỉnh ngủ. Điện mất, quần đùi ngắn, áo hai dây giang chân nằm đất. Nền nhà lạnh, có mùi tanh tanh của đất, của không khí ven sông. Nhìn sang bên cạnh, trên cái bàn nhỏ có ba quả trứng gà, một cái bánh giò, một hộp sữa chua, cái thìa, đôi đũa, cái bát. Cha chuẩn bị bữa sáng cho con, đầy đủ thành phần, thay đổi món ăn mỗi sáng để có năng lượng. Hai cha con về ở ngôi nhà này 6 năm. Khi sinh ra con gái, cha và mẹ ở khu biệt thự sang trọng giữa lòng thủ đô. Một tối, mẹ về muộn, tóc rối tung, mắt đỏ, thất thần bấm chuông đứt tiếng. Con gái còn bé, không quan tâm cha mẹ có chuyện gì mà đêm ấy thức khuya. Hôm sau ngủ dậy, cha bảo mẹ phải đi công tác lâu mới về. Con hỏi sao mẹ không chào con rồi hãy đi. Cha bảo mẹ thấy con ngủ say, không nỡ đánh thức. Việc cha hay mẹ thường xuyên vắng nhà, con gái đã quen. Nhưng không quen là cha đã bán ngôi nhà 3 tầng có 5 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, 3 phòng khách, 1 phòng nghe nhạc và 1 khoảnh vườn. Con gái nuôi mấy con thỏ mắt hồng để đi thật xa. Cha bảo nhà mình nợ tiền, phải bán nhà trả. Con gái gật đầu, lại nói cha đã nghỉ việc ở cơ quan, cần dành tiền sau này làm vốn cho con gái đi lấy chồng, nên mua nhà nhỏ ven sông, cũng gật. Con gái lúc ấy 9 tuổi, theo cha nhằng nhẵng như cái bóng nhỏ. Từ ấy đến nay, con gái không gặp lại mẹ. Thấy ai hỏi, mẹ cháu đi đâu lâu về, cha nói, mẹ cháu mất rồi, bệnh nan y. Mấy năm gần đây, để lấp khoảng trống cái bóng con gái vì phải đi học, cha làm anh xe ôm vui vẻ. Đằng nào thì một ngày, cha cũng 2 hay 4 lần đưa con gái đến trường học chính, rồi học thêm. Sự nghiệp làm xe ôm của cha cũng tình cờ. Trong lúc đợi đón con gái ở lớp học thêm, trời đổ mưa, một người đàn ông ở sát nơi cha đỗ xe phải đi cấp cứu, đột quỵ, 115 không thấy. Taxi gọi 4 hãng, không hãng nào lái xe chịu chui vào ngõ, đã ngoắt ngoéo lại xâm xấp nước ngập đến nơi. Cha đang nấp mưa, thấy vậy chở 2 người vào thẳng bệnh viện. Hôm ấy, con phải đợi cha khá lâu, nhưng cha thì cứu kịp một mạng người. Lớn lên, một tối, con nhìn sâu vào mắt cha, hỏi thẳng. Cha nói đúng sự thật đi, mẹ con đang ở đâu? Bên hàng xóm và cha chung nhau một khoảng sân nhỏ của nhà cha. Cha bảo, vuông trời chung ấy là cái phổi của 2 nhà. Bên cha nhìn qua khoảng sân là cửa phòng ngủ, phòng vệ sinh nhà hàng xóm. Ngày trước, họ nuôi gà ở khu vệ sinh. Lần nào con gà mái đẻ ra một quả trứng là cục tắc ầm ĩ báo tin. Con gái còn chạy ra mừng. Gần đây gà chết dịch nhiều, không nuôi con gì, nên chỗ ấy tối quanh năm. Bên cha là cửa sổ phòng con gái và ban công phòng cha. Một năm trước, hàng xóm nghe nói là cán bộ cao cấp về mất sức góp ý với cha trong buổi họp dân phố trước khi bình bầu gia đình văn hóa, đề nghị nhà anh không bật đèn đêm ngoài ban công, làm chói mắt vợ chồng tôi khi ngủ. Cha cười hiền, dạo này trộm nhiều, để ngọn đèn ở sân cho ấm áp, nó có trèo rào vào sẽ bị đổ bóng, người trong nhà còn thấy. Nói thế, nhưng từ đấy cha nghiêm túc tắt ngọn đèn vàng ngoài sân. Cùng chung nhau vuông trời do cái sân nhỏ của nhà cha sát tường bao nhà hàng xóm. Nhưng họ lại không đi chung ngõ, vợ chồng hàng xóm đi ngõ bên kia ra một đường khác. Chưa ai trông thấy người vợ, nhưng chắc chắn hàng xóm có vợ ở cùng, bởi có bóng dáng người đàn bà loáng thoáng mỗi khi chiều qua đêm xuống. Cứ khi nào cha hay con gái nhìn sang, nếu là ban ngày, cái màn vải phủ lên giường ngủ được cuốn cao, hai gối vuông xếp ngay ngắn bên cái gối dài. Tối, màn vải buông, không bao giờ đung đưa. Ngày hè, có hôm về đêm vẫn 34 độ. Con gái và cha ngồi trong bóng tối, cá cược là chắc chắn họ không bật quạt. Vậy sao vẫn ngủ qua một đêm? Từ ngày không được bật bóng đèn sân, con gái hay thở dài. Tiếc không được thấy những hàng mưa như nan thủy tinh dệt đều, rơi dài, nghiêng xiên chéo ngoài sân. Con gái đành mỗi khi nằm lăn dưới sàn đất nghe mùi mưa tầng 1, trong rộn ràng tiếng nhạc tóc nâu môi trầm. Cha nói, tối có cái hay của tối, con đừng thở dài sớm thế. Con gái lại thở dài hơn, sao nhà bác ấy biết mình nhìn sang, thấy hết cảnh nhà bác ấy đi ngủ mà không đóng cửa sổ lại cho thoải mái. Cha vốn hiền, không đáp, lặng lẽ trồng những cái cây. Cha chạy xe từ sáng đến trưa 5 lượt, khách quen 3, khách vẫy bất thình lình 2. Gọi về định báo con gái đừng đợi cha, cơm nấu sẵn, thức ăn trên bếp, ăn xong rồi học bài, nhưng chuông đổ thật dài, không thấy con nghe. Một mùa hè đang trôi, con ở nhà, cha xe ôm vui vẻ. Ngày qua thật nhanh, con gái ở nhà, ra vào trong 4 bức tường, không học, cũng không ăn gì từ sáng. Chống cằm ngắm mình trong gương, lấy ngón tay nhỏ, hồng da căng, miết lên hàng lông mày, vuốt ngược những sợi mi dài, kéo khóe miệng cong vếch xuống. Ngày bé, những lần con gái thắc mắc về mẹ, cha đều nói, mẹ đẹp nhưng buồn, con vui hơn mẹ. Có cách gì cha nhắn mẹ về lại không? Cha ngồi mắt to, quầng thâm che mờ những vết nhăn. Mẹ không tha thứ cho cha chuyện vì cha mà mẹ mất hết sự nghiệp, danh dự. Cha gây chuyện, mẹ gánh hậu quả. Từ đấy, con gái không bao giờ nhắc đến mẹ. Lớn dần, nhiều chuyện không hiểu, không biết hỏi ai. Có thể cha biết, nhưng con gái không thể cất lời. Có những bí mật cha không bao giờ biết. Nhiều đêm, con gái đứng cứng người trong bóng tối, ướt sũng mồ hôi, tim đập rầm rầm trong ngực. Hai bàn tay, ngón nhỏ, thon dài, nắm chặt vào gối hình con gấu, trừng trừng nhìn vợ chồng nhà hàng xóm làm chuyện người lớn. Không bao giờ cha nghĩ con gái đã lớn. Một hôm lâu rồi, cha mang về nắm vạn niên thanh, cành dài, to, những cái rễ vàng như rễ củ sâm. Cha nói, cây này bám vào tường sống tốt, con cắm xuống đất, nó lên sẽ chắn giữa hai nhà, vừa mát vừa đẹp. Qua hai mùa thu, những cành vạn niên thanh đã vượt qua tầng 1, qua tầng 2 của hàng rào sắt, như một tấm mành che vừa kín vừa hở giữa hai nhà. Những chiếc lá to như cái quạt, xanh mướt vươn thẳng lên trời. Sáng nay khi mở cửa bước ra sân, ánh sáng chói gắt ập vào mặt. Phải mất một lúc cha mới hiểu là có 3 ngọn vạn niên thanh bị cắt cụt. Cha tức ngực. Bên hàng xóm đã chặt những ngọn vạn niên thanh nào chui qua hàng rào sắt, rung rinh bên đất nhà họ. Những ngọn cây ấy chỉ chiếm gang tay trên không trung, nhưng lại tạo một khoảng mát cho hai nhà. Nay trơ cành phạt ngang, nhựa trắng xùi như mủ cao su. Phải mất một giờ, cha mới lại bình tĩnh, tìm cách che chắn để con gái không biết. Mới hôm kia, con gái còn ngắm những lá vạn niên thanh to, vàng sụm dưới gốc, đếm dần từng cái ngược lên trời. Lá vàng không rụng khỏi cây như sự nhấn nhá điểm xuyết trong một bức tranh xanh mướt, nhất là sau những cơn mưa. Cha nhẹ nhàng đóng cửa, phóng nhanh ra hàng hoa giả, cuống cuồng lục tìm những bó lá giả xanh thẫm của nhựa tái chế, có loại nào thật to mua vội. Tất nhiên là không có lá giả vạn niên thanh, nhưng những chiếc lá cảnh cũng khá to, dù thô thiển cứng đờ. Cha về, trèo lên cái thang, cắt vội mấy đoạn dây thép nhỏ, buộc cuống cuồng, nối những cành lá giả vào cây thật, luồn qua hàng rào sắt. Khoảng sân tối dần sau những chiếc lá giả được bó chằng buộc lung tung. Như một kẻ đang đột nhập nhà người khác trộm đồ, cha cuống quýt vá víu những cành cây, lá to, lá bé như vá một cái áo rách. Cũng đúng lúc ấy, cha nhìn sang hàng xóm, sát với tường bên nhà cha là một rãnh thoát nước thải. Có cái thang bằng thép chắc chắn, vài cái chậu bé xô nhựa, một đôi guốc đàn bà đứt quai, vắt ngang góc cống. 3 ngọn cây vạn niên thanh xanh mướt, lá to óng ả nằm dưới con dao phay dì quèn. Cha nhớ năm ngoái, vì không muốn cứ ra ban công hóng gió, hay con gái đứng hít khí trời, mắt phải đập vào một cái giường sâu hút tối nhưng lại nhìn rõ những cái gối. Cha mua 2 tấm nhựa xanh ốp vào hàng rào sắt. Vừa bắt vít xong miếng nhựa thứ nhất, hàng xóm chỉnh tề. Áo sơ mi kẻ bỏ trong quần đen là chết ly, tóc chưa hói trải ngược vút keo bóng, đứng ngoài cổng lắc lắc cái khóa cổng rất đều tay, giọng nhẹ chắc như hiệu lệnh. Anh không nên che khoảng sáng, hai nhà đều cần không khí. Cha chênh vênh trên cái thang gỗ, ngắc ngứ tìm lý do. Nắng toàn xiên vào phòng con gái tôi, che đi sẽ mát. Không, che đi cả hai bên sẽ thành hai cái nhà tù. Để hai nhà không thành nhà tù, nhưng cũng không phải hàng ngày nhìn thấy chăn gối âm u, cha chọn giải pháp trồng những cây vạn niên thanh. Điện thoại của cha tắt. Bây giờ là 11 giờ đêm. Cha đi từ sáng, gọi con gái không thưa 2 lần, đúng lúc đang soi gương và tập nhổ những cái lông mày. Tối dần, con gọi lại cha thì tò tí te, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lâu lắm rồi cha mới đi thẳng một mạch thế này. Cách đây vài năm, cha đã đi một lần do giận con gái dồn chuyện cha đã sai thế nào với mẹ. Cha gọi mẹ về cho con. Cha nói ai cũng có thể sửa sai, nếu biết mình sai và quyết tâm thay đổi. Cha biết cha sai, Sao không xin với mẹ cho cha sửa? Cha cãi: không phải cái sai nào cũng có thể sửa. Cha đã sai với mẹ, cái sai này to lắm. Mẹ không cho cha sửa, mà có cho thì cha cũng chẳng biết sửa kiểu gì. Cha nói cụ thể đi, cha đánh mẹ à? Không, cha không bao giờ đánh mẹ. Cha mà không nói rõ ra, con bỏ nhà đi tìm mẹ đấy. Thôi được, nếu con đã muốn biết sự thật, cha cũng không giấu nữa. Cha đã phản bội mẹ, cha quan hệ với một người đàn bà khác. Đúng khi mẹ đang thành đạt nhất, cha chuẩn bị được thăng chức, thì người đàn bà kia mang tài liệu của cha và cô ta cùng cái bụng bầu đến gặp mẹ, đòi một số tiền lớn để cô ấy không tung tóe mọi chuyện ra. Cô ấy biết chờ đợi đúng lúc, xuất hiện và ra đi với những gì cô ấy cần. Sau khi chuyển tiền 200 triệu, viết giấy cam kết không gặp lại nhau vĩnh viễn, có người làm chứng, mẹ nhận lại những tấm ảnh, bức thư in từ hòm thư, những cuộn băng ghi âm. Mẹ ra đi vào cái sáng con hỏi mẹ đi công tác, sao không gọi con dậy, nhớ không? Ngày nói ra sự thật với con gái, cha đi một mạch đến đêm. Khi về, cha đánh người từ bên này ngõ sang bên kia ngõ, xe máy vứt lại quán rượu. Cha và con gái cùng khóc, im lặng cuộc chiến tranh lạnh của hai người lớn. Con gái không quen ở nhà tối một mình, nên có bao nhiêu bóng đèn bật hết. Tất nhiên có cả bóng đèn ngoài sân. Có một cách giảm bớt căng thẳng đợi cha về là ra cửa sổ duy nhất trong nhà ngóng đợi. Bên hàng xóm có tiếng nhạc nhẹ. Trong bóng tối mờ, thấy rõ vợ chồng hàng xóm nằm trên giường, cái màn vải vẫn cuốn cao. Để đứng lâu ngóng cha, con gái phải tắt đèn. Bóng tối phủ lên thân hình thiếu nữ co ro. Đêm xuống, ôm chặt cái gối hình gấu, con gái cứng đờ người nhìn hàng xóm yêu vợ. Lưng trần vạm vỡ của hàng xóm phủ lên người đàn bà câm lặng lẩn khuất đã lâu. Đường cong của toàn thân phía sau hàng xóm đẩy lên, kéo xuống đều đều nhịp nhàng như động tác muôn thuở của ông già đầu hẻm làm nghề bào gỗ. Con gái thở dốc, từ từ khuỵu xuống ngủ thiếp. Một đêm, con gái hỏi hàng xóm: mai cha em ra viện phải làm thế nào đây? Hàng xóm nằm ngửa nhìn cánh quạt trần tròn quay cà rẹt do khô dầu, vắt cái chân chắc nịch ngắn ngắn trơn bóng lên bụng phẳng thiếu nữ của con gái, im lặng. Con gái mướt mát mồ hôi, mắt sáng rực, tóc xổ đầy gối, vươn cổ dài ngó vào mặt hàng xóm sốt ruột. Phải làm sao? Cha biết thì chết. Không bao giờ ông ấy biết. Cô bồ anh có nói gì không? Có biết chuyện mình không? Ôi dào, điếm mà. Gọi thì nó đến, không gọi thì nó đi với thằng khác. Đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Giờ anh chỉ có em thôi. Nhưng cha về, sao em gặp được anh? Con gái hỏi chưa xong câu, hàng xóm đã ngoẹo cổ ngáy rọt rọt. Bàn tay con gái thun dài vuốt nhẹ từng đường dài trên mặt hàng xóm. Miệng hàng xóm bĩu dài, khi hít hơi thở vào, hai môi hơi mím. Khi thở ra, hai cái môi dày mở rộng dần như miệng con nghêu. Đến khi luồng thở phát mạnh, kèm tiếng hộc ngắn là chấm dứt một chu trình thở. Con gái từ từ nâng đùi chắc, thả lỏng hết cỡ nên nặng trịch của hàng xóm ra khỏi vùng bụng mình, nhón chân ra cửa sổ. Nhà hàng xóm vẫn tối đèn, cái màn vải vắt vẻo hững hờ, những chiếc lá vạn niên thanh rung rinh nhẹ trong gió. Khoảng trống đủ vừa người hàng xóm từ bên ấy sang bên này làm gãy mất cành vạn niên thanh phía góc sát tường. Hàng xóm bèn mua vài cái lá già giống cha đã mua, cũng nối như cha làm mỗi sáng sau những đêm lá thật gãy rụng. Hai bên hàng rào là hai cái thang. 10 đêm cha không về nhà. Sau ngày cha nối những lá già vào cành vạn niên thanh thật buổi sáng, con gái ngủ gục ngon lành bên cửa sổ sau khi xem hàng xóm bào gỗ miệt mài. Đêm ấy, cha và cô Hạo chân dài nằm cùng một phòng cấp cứu trong bệnh viện. Cha bị chém 3 phát, đứt một khoảng ruột, dập gan, lá lách. Hạo chân dài bị đứt gân chân, 2 vết dao lam rạch mặt, 1 vết đâm từ lưng. Nhóm người chém cha và cô Hạo đã bị bắt vì lý do đơn giản, đánh ghen. Cuộc đòn ghen ấy nhằm vào Hạo khi cô ngồi trên xe cha vừa dừng lại ở một ngõ hẻm. Sâu cuối ngõ là nhà nghỉ, có một cán bộ đang nằm uống bò húc, xem HBO đợi người yêu. Bất ngờ, 4 thanh niên giao kiếm đầy mình như trong game online nhảy từ trong bóng tối ra, phi thân chém tới tấp vào Hạo. Ngõ vắng, lại giờ ăn tối nên không ai ứng cứu Hạo. Cha lúc đó đã quay xe, phóng chậm thì nghe tiếng rú của Hạo, quay lại để được chia mấy lưỡi dao. Cha đã tỉnh, tiền gửi tiết kiệm sẽ rút một phần trả viện phí. Cha sẽ không thể làm bác xe ôm vui vẻ. Bác sĩ nói cha bị liệt nửa người vĩnh viễn. Bác sĩ hàng ngày dạy cách chăm sóc một người liệt phải làm gì cho con gái. Bệnh viện mua giúp con gái một cái giường dành cho bệnh nhân liệt để cha nằm ở nhà. Giường khoét lỗ thủng, hàng ngày cha sẽ vệ sinh vào đấy. Cô Hạo thì bị câm vì nhát rạch mặt trượt vèo qua cổ, đứt dây thanh quản. Vào chăm cha hàng ngày, con gái chăm luôn Hạo. Mắt Hạo luôn mở to, đầy nước. Mỗi lần cánh tay con gái giơ lên giơ xuống, có cái vòng bạc cô tặng con gái ngày sinh năm ngoái, sau quà của cha. Duy nhất 3 lần sinh nhật con gái chỉ có quà của cha và cô Hạo. Khuya, con gái vẫn đứng nhìn vuông trời đêm, sao chi chít. Thường những đêm không trăng lại có nhiều sao. Gió khuya luồn qua khung trời đẹp, mát lành hơi mùa mới. Qua rằm tháng 7 mùa thu về, trong ánh sáng mờ, tán lá vạn niên thanh chợt lay động mạnh. Con gái tỉnh ngủ, chồm người mở to mắt. Hàng xóm đang vén những lá cây to như cái quạt, nhẹ nhàng lên đến bậc thang cuối cùng rồi đu sang bên kia. Khi hàng xóm tụt hẳn xuống sân nhà, nghe tiếng huỵch nặng, tán vạn niên thanh trở lại im lìm. Chỉ khi nào trời nổi gió thật to, những cái lá mới lại rung lên. Ngày 12 tháng 8 năm 2010. Thành phố đi vắng. Cô đu người nhảy lên chiếc xe buýt số 300 trôi êm trên những phố dài. Bên ngoài người xe lướt mê mải, trong xe khách đông ngồi kín ghế, người đứng vai kề vai lặng ngắt, bàn tay nắm vào cọc sắt hoặc dây kéo thả từ trên xuống. Người ngồi cứng đơ như những bức tượng. Mỗi khi xe phanh gấp, tượng người bê tông đó nghiêng nguyên khối sau trở về vị trí cũ. Mắt ai cũng nhìn vào một khoảng trống trước mặt, đem cho người đối diện là họ đang suy nghĩ rất sâu về một vấn đề riêng. Tất cả đều mang khuôn mặt ơ hờ, bình thản. Bắt gặp ánh mắt muốn nói chuyện của cô, lập tức những tia lạnh từ mắt người đối diện bắn ra thông điệp: đừng làm phiền tôi. Ngày ấy, thường vào cuối tuần, cô và anh nhảy lên bất cứ xe buýt trước mặt. Cảm giác của việc xe chạy thật nhanh rồi dừng đánh phịch đột ngột làm mọi người rúi rụi, bất ngờ hít sâu mùi của người bên cạnh. Va đập, hít ngửi nhau xong, cô và anh luôn phá lên cười. Khách trên xe cũng cười. Những chuyến đi một mạch qua nhiều bến đỗ, phố dài, phố ngắn, nơi ùn kín xe, đứng chờ cả nửa giờ rồi đến đích. Rồi cùng nhau, cô và anh và bác Tài quay lại đường cũ. Bác biết họ đi khứ hồi thế này vì thích nhìn ngó, cảm nhận nơi chốn này, háo hức trên con đường quen đã 4 năm, không cần nhìn cũng biết có cái hố hay khoảng nào cần chậm lại vì bê tông. Có con hẻm nhỏ, con nít rất hay chạy cùng trái bóng để sang bên kia chơi. Mỗi ngày một chuyện. Cô chú biết không, hôm qua xe buýt của thằng cháu tôi đỗ một chỗ đợi khách, có bà tự lao vào đuôi xe, nằm trong đấy. Đúng lúc thằng bé nổ máy chạy đi, thế là cán nát bươm, chết kiểu gì như tự tử ấy. Mà ác thiệt, Quyết tự tử được thoát cái thân mình, nhưng hại thằng bé mới vào nghề được vài tháng. Từ lúc cán chết người, nó điên luôn, nằm la hét cào cấu trong phòng tạm giam. Lại còn chuyện tối qua, lúc tôi chạy qua ngã 9 gần khu bờ sông, có con bé giận mẹ, cắm dao trong túi quần đi tự tử. Lên xe, ngồi cái chỗ cô đang ngồi ấy, khóc rống lên, làm nhảm nói, chửi bố mẹ không cho tiền mua xe máy. Mọi người mệt, bảo nó khóc ít thôi, nghe cứ như đang đi xe tang. Nó điên lên, rút ngay con dao, đâm bị thương mấy người, rồi nhảy xuống lao đầu vào ô tô tải đi cùng chiều với xe này, chết luôn. Giá rau muống lên rồi, mà rau thì toàn hóa chất. Đàn vịt nhà tôi mới hôm kia lăn ra chết vì ngộ độc rau muống sống. Mình ăn chín hơn nó, với lại mình to bằng 50 lần con vịt, ngấm độc cũng dần dần, không chết tươi như vịt. Mỗi lần còn hai vị khách đặc biệt chu du thành phố bằng xe bus. Ông Tài thành hướng dẫn viên, nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Thời gian đầu cô dịch cho anh nghe, 2 năm sau anh vừa nghe vừa đoán, đôi khi anh hiểu thành một chuyện khác. Từ ngày cô một mình quay lại thành phố này, bác Tài nào cũng như người máy, thành thạo vài động tác đơn giản, chính xác, lịch sự. Khách quẹt thẻ, im lặng tự vào chỗ ngồi. Khách trả tiền mặt, bác nhìn thẳng, tay chìa đưa vé, nhận tiền bỏ vào cái hộp nhỏ bên cạnh. Mỗi lần khách chìa tay ra, thấy đầu bác hơi cúi nhẹ, có thể hiểu đấy là chào. Hôm nay cũng vậy, hết một chặng đường dài, trên xe chỉ còn cô và bác. Cô lên ngồi ghế thường dành cho phụ xe, nhìn bác chằm chằm như đánh thức góc quen ngày xưa. Cháu mới đi nước ngoài về, cũng hơn 1 năm rồi, bác còn nhớ cháu không? Dạ nhớ. Bác vẫn vậy, có vẻ mập hơn. Con gái bác tốt nghiệp đại học, đã đi làm chưa? Người máy lái xe hơi giật mình khi nhận ra người quen cũ. Nghe hỏi thăm về con gái, không chút động đậy biểu lộ xúc cảm, là sao giữa 100.000 người lên xuống xe mỗi ngày, sau hơn 1 năm, có người vẫn nhớ là ngày xưa, bác rất căng thẳng chuyện con gái có xin được việc làm hay thất nghiệp giữa một nơi có cả 1 triệu sinh viên không có việc làm. Miệng người máy lái ô tô nhà chữ đều đều lịch sự. Cảm ơn cô, cháu nó đã đi làm. Cô biết mình đang vấp vào một điều gì đấy, bao trùm lên tất cả. Cháu mới về, muốn hỏi bác vài chuyện, cháu thấy sao sao ấy. Cô khoát tay nhăn nhó, diễn tả khó khăn. Không còn vẻ náo động của những phố mua bán, người đi lại sắm đồ, không thấy các cửa hiệu mở cửa suốt đêm cho khách thập phương. Tất cả có gì đấy như vừa được siết lại về trật tự, tiếng động cũng khác xưa. Chiếc xe buýt chứa 60 chỗ đã kín khách, chạy chiều ngược lại. Cô hỏi, tự trả lời, lại hỏi. Mức căng thẳng dâng cao khi những lời nói như đập vào tấm kính vô hình trong suốt, cách âm ngăn giữa cô và bác Tài. Đến bến cuối, khách sau cùng nhảy cách huỵch xuống đất, biến mất trong đêm đen. Lái xe quay sang nhìn cô, xám xanh, không động đậy. Ánh mắt quét lên toàn thân cô hơi lạnh của thép. Sự khó chịu, khó hiểu toát lên khuôn mặt râu cạo nhẵn, trơn bóng mồ hôi dầu. Càng đáng sợ khi thành phố về đêm, đường vắng, nhập nhòa những ghế trống, vài giây nắm tay đung đưa, đung đưa. Ánh mắt phát đi thông điệp, cút ngay, tao hết sức chịu đựng sự làm nhảm của mày rồi. Không gian lặng ngắt, cảm giác tang tóc, âm phủ từ bên ngoài, luồn qua khe cánh cửa lên xuống đã tự động sập lại, đem mùi chết chóc nhuốm dần lên tất cả khoang xe. Thông điệp lại phát tiếp từ lái xe. Ra khỏi xe, không tao giết mày. Cô lạnh, rồi nóng. Một cơn giận bùng lên, xông vào lái xe, người chắc nịch như đổ bê tông, giật mạnh ngực áo. Ông nói đi, sao ông không muốn nói chuyện với tôi? Chúng ta có quen nhau, và ông cũng nhận ra tôi. Có cái gì ở đây mà mọi người nhìn nhau như những bóng ma? Lái xe dùng bàn tay to, chắc dày, nắm lấy tay cô, giằng mạnh ra, nhìn cô lạnh lẽo. đừng chọc giận tôi, phiền đấy. Những ngày cuối tuần xưa, anh và cô chân dép xỏ ngón, quần sóc lang thang những phố đi bộ, có khi ngồi bệt bên hàng cháo huyết, phở cuốn đủ loại chấm nước chao cay, ngậm ngùi bơ lạc không đứng lên được vì chuyện của bà bán hàng về cách làm tương trao, cách hãm huyết heo sao cho thơm, mềm. Giờ có đi cả phố, cũng không thấy những chiếc xe bán trái cây gọt sẵn thơm mát trong những bịch ni lông trắng, thò ra mấy cái que nhọn dùng để xiên khi ăn. Phố dài sau mưa, mùi hơi mát, hăng hăng lá cây dập vỡ, không còn loáng thoáng mùi trái cóc chín, hay mùi hủ tiếu bốc ra trong chiếc son đun sôi sùng sục nằm gọn sâu giữa chiếc xe đẩy khắp con đường rợp bóng cây. Không còn sự lộn xộn của cuộc sống thị dân bao đời vẫn thế. Phố vốn dài, giờ thêm lạnh. Người vẫn đông, nhưng hết âm thanh, như những diễn viên phim câm. Con phố ngày xưa, anh và cô ôm vòng, giữ ngang hông nhau, xà vào hàng chè thập cẩm, cho chúng tôi tất tật thập cẩm của thập cẩm, xem nó ra cái mùi gì. Chủ quán cười tét, tung cái ly lên cao, rồi tóm vào chân ly như diễn viên xiếc, nhón mỗi loại chè đủ màu xanh đỏ hồng vàng đen trắng, xúc thêm muỗng đá bào như mảnh kính vụn phủ lên, múa một vòng rồi đưa ra hai cái ly óng ánh màu cho khách. Ngày cuối tuần, thành phố như người đông máu, vô cảm rừng rưng. Thật lạ khi phát hiện ra đời sống của một nơi chốn lại có thể tác động đến cảm xúc của mình đến thế. Mọi thứ chung chung như sự hỗn độn, tiếng động của sự sống và mùi hương lại làm ta xúc động, khoáy sâu vào tận những góc riêng tư. Những tế bào trong cô quẫy mạnh như bung ra vì bị cầm tù dưới làn da. Chúng phá phách muốn tìm nguyên nhân tại sao mọi âm thanh của nơi cô và anh quen thuộc, yêu quý này đột ngột biến mất. Thèm nghe tiếng người lào xào ngày xưa luôn làm cô bức bối, đau đầu, nay lại nhớ nó nao ruột vì biến đâu mất rồi. Những quán bia hơi vắng, vài người khách nghèo uống cốc bia với miếng xoài xanh cho nghiền cơn thèm. Không còn 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vô. San sát nhà hàng đóng băng, khăn bàn phủ trùm không vết nhăn, vết ố bẩn, bát đĩa sạch, mùi mốc từ những tấm thảm chùi chân. Phục vụ đứng ngay ngắn như người được giao nhiệm vụ, nhưng không có việc để hoàn thành. Ngơ ngác buồn vu vơ, như mắt những con bò đói bị cột mõm nằm dưới gốc cây. Chỉ quán Nhật Tu Si là còn ran ran. Ira Samasi phục vụ, nấu bếp chào đón khách. Những chàng trai khéo tay đứng sau quầy cuộn sushi các loại trong những bóng đèn hắt thẳng, nhoẻn cười đem cảm giác đã gặp được người, điều mà suốt tuần nay cô đi tìm không thấy. Cơm lươn nướng, món này cô ăn giúp anh, và bình sake nóng. Tiếng chào khách lan từ cửa chính tới tận cùng chỗ bà béo đứng rửa bát hút sâu cuối nhà. Những chàng trai cắm cúi bên lát cá hồi hay cuốn cơm bằng những tấm nan gỗ, sau đấy lấy lá rong khô bọc, miệng không ngớt Isamase, Isamase. Cô chìm ngập trong tiếng người hỗn độn thùa nào, dù công suất giảm tối đa, lời qua đáp lại của những vị khách ngồi dọc hai bên quầy ba, những bàn độc lập nghe rõ hơn bởi sự chậm rãi của từng câu nói. Nhìn xoáy vào cô quản lý chính, người duy nhất cũ nơi nhà hàng này, cô cười thân thiện. Cô có thể ngồi với tôi vài phút, tôi muốn hỏi chuyện này. Dạ. Cô quản lý lịch sự ngồi ghé nửa mông lên chiếc ghế cao, nhìn cô trìu mến chờ đợi. Tôi có việc phải đi xa thành phố này 3 năm. Dạ. Khi về, đã một tuần nay, tôi vẫn không định nghĩa được có điều gì đấy đã thay đổi rất lớn. Tất cả cùng thay đổi. Cô khoát một vòng tay rộng. Dạ. Hồi trước khi đi, tôi và bạn trai thường ăn ở đây. Lúc đấy cô đã làm quản lý. Cô có nhớ tôi không? Dạ, tôi có nhớ chị. Bạn chị người Thụy Điển, Đúng rồi. Chồm người về phía quản lý ngày trước, nhanh mồm nhanh miệng, luôn hỏi cô là anh nhà chị có hài lòng với món lươn nướng hôm nay không, hoặc món ngao hấp kiểu Pháp có bị thiếu vị gừng. Giờ vẫn ánh mắt thân thiện, nhưng chỉ thấy dạ nhẹ nhàng. Tôi thấy mất tiếng động, xe máy, ô tô cũng ít. Nhiều nhà hàng hay cửa hàng thời trang lớn đóng cửa, vỉa hè thoáng đãng, nhìn chung là rất thích. Rõ ra sự thay đổi, nhưng có điều gì đấy giống như cả thành phố này đang đi vắng hoặc sắp dọn đi, và ai cũng trong tư thế chuẩn bị. Dạ. Tôi muốn cô nói cho tôi lý do là tại sao. Cô lại khoát tay ra bên ngoài, qua tấm kính lớn. Ngoài kia là khu đại lộ, với ngã bảy đường lớn, dãy cột điện cao áp chạy dài, những tòa chung cư cao, sáng trắng đèn đang mờ mịt trong màn mưa. Tại sao tất cả lạnh cóng thế? Dạ. Cô hỏi mãi, nói mãi về sự im lặng đáng ngờ của thành phố, giống như chết hết rồi. Người xe lướt đi dưới một cõi âm như những bóng ma. Đáp lại chỉ là ánh mắt ấm áp, đôi môi thoa lớp son bóng mỏng lịch sự, duy nhất một câu, dạ. Sao cô không trả lời tôi? Cô mở to mắt, trừng trừng nhìn. Quản lý hơi giật mình, thở dài khe khẽ, rồi nhẹ nhàng thả giọng đều đều, khác hẳn sự háo hức nói chuyện ngày xưa. Dạ, em không biết những điều chị nói chính xác là cái gì. Có thể chị ở xa về nên thấy khác lạ so với ngày chị đã ở đây, nhưng với em thì không, mong chị thông cảm. Gần 10 năm nay, từ ngày có tu si này, em tới nhà hàng là 7 giờ 45 sáng và rời đây về khi 11 giờ đêm. Sáng nào em cũng đi một con đường bằng taxi ký hợp đồng tháng. Đường về buổi tối thì ngồi xe hơi của nhà chồng rước. Thực sự là em không thấy ngày hôm nay khác một ngày nào đấy của 3 năm trước. Rượu sake đắng, mắt cô nhức buốt, giật sâu trong hốc, biểu hiện của huyết áp đang dâng cao do thần kinh bị kích động. Gượng cười nhạt, chào quản lý đang đứng lên đi ra xếp bàn cho 6 người khác ướt đướt thướt vào. Mưa tạnh, cô lao ra đường đi như chạy trên dãy phố bán hoa gần một cổng phía nam khu chợ. Một đứa bé khoảng 10 tuổi mặc cái váy hồng, đính những viên đá cũng hồng, mắt ngách nhìn mấy tấm biển hiệu trên cao, vấp mạnh, ngã dúi xuống. Khi ngã, người nó đổ đúng vào chân cô. Cô vội cúi xuống nâng lên suýt xoa. Bất ngờ, một bàn tay phụ nữ bóp lấy vai cô, cứng như gọng kìm siết đau nhói. Buông tay ra khỏi con bé, cô nhăn nhó vì đau ngẩng nhìn. Người phụ nữ cao gầy, tóc uốn từng lọn bóng mượt. Chiếc váy đen vải mềm ôm sát thân người gọn không tích mỡ. Chanel số 5 thoang thoảng quyến rũ. Ánh mắt bà sắc như một mũi tên bắn vào cô, lạnh ngắt thông điệp, đi ra chỗ khác ngay. Cô bùn rùn chân tay, thấy lại ánh mắt tài xế xe buýt đêm trước. Con bé im lặng, nhìn nhanh vào mắt cô vẻ biết ơn, cắn chặt môi nhịn đau, lồm cồm ngồi dậy, bước chúi đi. Bàn tay trắng nuột thon dài, người mẹ nắm chặt khuỷu tay mũm mĩm của nó, kéo giật về phía trước. Đầu gối nó chảy máu, nhưng cả hai đều không để ý, đi nhanh như trốn chạy. Cô ngồi bệt xuống đất, tuyệt vọng nhìn theo. Con bé đau một chân, vấp váp theo mẹ đang xài những bước dài. Chợt nó quay lại nhìn cô, nhoẻn cười rất vội, giơ bàn tay không bị mẹ nắm ra sau, vẫy vẫy chào, khuôn mặt bừng sáng. Cô bật khóc, cơn tủi thân, sự cô độc giữa chốn đông người và ý thức những điều mất mát, tốt đẹp đã tuột mất trong đời làm cô không đứng dậy nổi. Mắt nhòe nước nên không thể thấy người mẹ khi biết con gái quay lại vẫy tay nhoẻn cười với người lạ. Rất nhanh, tát đánh bốp vào bên má bầu bĩnh của con bé, giật mạnh tay để hai người đi nhanh hơn. Cửa sổ phòng khách sạn cô ở trông xuống ngã 6. Ngày còn anh, tối muộn, anh sau khi làm việc xong ở máy tính, cô vẽ được những phác thảo cho cuốn truyện trẻ con mới. Hai người tự thưởng cho mình bằng cách đứng bên cửa sổ uống bia lạnh với thịt nguội. Dòng nước men ngọt ngào thấm qua cổ, trôi xuống như tắm mát cho hai lá phổi. Nhiều lần cô và anh tranh cãi là tại sao uống bia lạnh không mát ruột mà lại mát phổi. Quá phản khoa học, nhưng mà rõ ràng bia trôi đến đâu, phổi mát đến đó. Dưới đường, loang loáng ánh đèn, tiếng còi xe, tiếng nhạc đủ thể loại hắt ngược lên, tiếng ca cải lương não nề từ chiếc xe bán băng đĩa dạo, tiếng trống đập rầm rầm, loại nhạc hip hop đang thịnh hành của lũ trẻ phát ra từ hàng thời trang ti ti ti. Hay tiếng hủ tiếu gõ, tiếng rầm rầm, nẹt bô xe, độ phân khối lớn gây cảm giác xe đi xa mà khói vẫn quẩn quanh. Thỉnh thoảng leo lắt tiếng ca buồn ngang ngang ma quái, Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân, nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng. Thấp thoáng bay ra từ hàng treo biển cắt tóc gội đầu, nhưng chủ yếu khách vào chỉ để nằm vuỗn bụng cho tiếp viên chân trắng thẳng tắp nặn trứng cá và ngoáy tai. Hai người ôm ngang lưng nhau, bia thấm ngọt lành bình yên. Giữa muôn vàn tiếng động, anh thì thầm: anh yêu nơi này quá. Cô gật, tóc bay lòa xòa, mắt lấp lánh hạnh phúc. Hai đứa mình may có một nơi trốn để yêu. Khoát tay vòng quanh quầng sáng phía dưới những con đường, cánh tay khua cao như muốn ôm trọn tất cả những gì xung quanh nơi họ đứng vào lòng. Vẻ mặt mãn nguyện đem cho anh cảm giác nếu ăn được nó, cô sẽ ăn hết để giữ trọn cho riêng mình. 3 năm qua rồi, giờ cô đứng một mình nơi cửa sổ, nhìn xuống đường. Sau lưng cô, trong phòng, không có những bức phác thảo rải kín mặt giường, không quần áo bừa bãi vắt khắp nơi, không có anh, không có bia, mùa hè nhưng lạnh. Giá vẽ mini gập nguyên dựng góc cửa, bảng màu và những ống sơn gọn gàng im đặng chân giường. Chỉ có cặp giấy trắng, mấy thanh than đen để trên bàn, một bức ký họa giang dở, khuôn mặt con bé nhoẻn cười, bím tóc buộc cao. Cô đã cuống cuồng vẽ lại nó trong nỗi ám ảnh về nụ cười duy nhất từ ngày quay lại nơi này. Một con chó Nhật lông xù trắng rũ rượi đang đứng giữa đường, toàn thân hướng về phía bên kia đường nhưng mặt lại ngoảnh ra sau. Cãi bà chủ đang ngó tứ phía để sang đường. Con chó không hề quan tâm đến ba bề bốn hướng ô tô, xe máy lao phầm phập về phía mình, thản nhiên đứng sủa ăng ẳng, vẻ giận người chủ giống như nó đang ở trong khu vườn riêng. Cô nhổm người nhìn con chó tỉnh bơ nhìn bà chủ mặt tái xanh vì tức. Người đi đường cũng không bấm còi xua con chó ngang bướng, lắm mồm chạy dẹp sang một bên, hay dừng lại tìm cách giúp nó chạy tiếp việc mà cách đây 3 năm chắc chắn xảy ra. Có chiếc xe máy đi chậm chở hai người, một nam một nữ đi từ từ tới. Họ mặc đẹp, khuôn mặt thanh tú, rất nhẹ nhàng, đến sát con chó sủ bông, dừng lại nhìn. Người chủ nhìn hai người trên xe máy, mặt hai người tỉnh bơ, không biểu lộ xúc cảm. Con chó thì vẫn gân cổ trợn mắt quay lại cãi bà chủ. Cô gái ngồi sau bước xuống xe, tới gần bà chủ, nói nhỏ câu gì đấy. Bà chủ luống cuống mất bình tĩnh, nhưng ngây độn, pha sự thất thần kinh hãi. Cô gái nói xong, tiến tới con chó bằng một động tác nhanh, như tia chớp xẹt ngang trời đêm, đá một phát, thẳng vào giữa mồm con chó. Không những con chó câm miệng, mà nó nằm vật ra đất, cổ ngoẹo sang một bên. Cô gái cúi xuống, bế con chó thoắt mềm oặt trong mấy phút, lả như một đống bông ngoài hai cái mắt trợn ngược trừng trừng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đặt vào hai cánh tay của người đàn bà đứng chết cứng. Cô lại nói nhỏ điều gì, có vẻ như bà đi nhanh sang đường ngay, không thì bà cũng ăn một phát giày của tôi, và bà cũng không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra như con chó yêu kiều ngu dốt này. Người đàn bà bừng tỉnh, ôm con chó chết mềm trên tay chạy băng qua đường. Cô gái trở lại vẻ lịch sự ban đầu, nhẹ nhàng trèo lên xe máy của chàng trai, hòa vào dòng người rất đông. Tất cả dòng người tiếp tục lặng lẽ trôi. Cô chồm người muốn bay qua khung cửa, người nóng bừng run rẩy vì lạnh. Người đàn bà ôm con chó đi trên vỉa hè, lúc ẩn lúc hiện cạnh những gốc cây to đen thẫm rồi biến mất. Ngã sáu, người và xe im lìm trôi. Ngồi trước ông bác sĩ, da mặt căng hồng, hàng ria tỉa đều vắt ngang trên đôi môi dày, hàm răng bọc sứ trắng bóng thỉnh thoảng lóe ánh vàng của một chiếc răng bên phải. Cô nói không dừng: "Tôi không thể hỏi ai về sự đổi khác, tất cả những người quen cũ đều đi đâu hết. Ngay cái khách sạn trước đây tôi ở, chủ vẫn là người đấy, phòng tôi ở vẫn phòng đấy, nhưng họ không nói với tôi về sự thay đổi. Thế là tại sao? Ông cũng đã chữa bệnh đau đầu cho tôi, cũng quen biết tôi ngày xưa, ông nói đi." Bác sĩ nhìn thật thẳng vào sâu, hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì. Run rẩy vì bị kích động, cô khởi động iPad, vào mạng Internet, chìa ra. "Ông đọc đi, tất cả các báo đều viết về những người chết trong ngày. Ông hiểu không? Chết do nhảy cầu tự vẫn, chết vì đổ xăng vào người rồi đốt lên, chọc nhau một câu trong quán nhậu là vớ dao đâm chết người, chết do lật xe, cả một đống người không nhận ai ra ai nữa. Một ngày có tới gần 100 người chết. Tin này đứng cạnh tin vàng không dao động, vẫn nằm ở ngưỡng cao hay đang mùa hoa tulip tím ngập tràn Hà Lan. Tại sao mọi người nói về chuyện cướp, giết tỉnh bơ như vậy?" Ông bác sĩ vẫn ngơ ngác nhìn cô, như đang nghe một ngoại ngữ lạ. Bấm điện thoại nội bộ, ông gọi một nhân viên vào, nói nhẹ nhàng: "Cô nói khách đợi tôi thêm 30 phút nữa, ca này nặng hơn dự kiến, phải kiểm tra thêm trước khi quyết định." Cô y tá hiểu ý bác sĩ sau câu nói ngắn gọn, ánh mắt sâu vời vợi đầy ẩn ý. Y tá gật đầu lùi ra, sau khi quay nhìn cô, tia mắt xa xôi, không lộ cảm xúc. Ngoảnh ra nhìn quanh phòng khám rộng, giật mình không hiểu câu "ca này nặng hơn dự kiến" dành cho cô hay ai. Phòng trống, cô càng điên loạn, đấm mạnh tay xuống mặt bàn: "Ông vừa nói gì?" Ngồi thẳng người trên ghế, bác sĩ nhìn chăm chú vào hình một xác chết. Trên trang báo điện tử, bình thản như nhìn những cánh rừng hoa tulip tím ngắt, hoặc ảnh một người đàn bà đi cạnh một con ngỗng với chú thích: con ngỗng là người bạn thân thiết với bà chủ, chồm người lên xa xả. "Tại sao người ta không can một thằng đàn ông ghen với vợ, đổ xăng lên người cô ấy và đốt cháy? Tại sao một thằng con lại đánh cha đẻ mình đến hấp hối? Tôi không hiểu, thành phố này không còn tiếng động, không còn tiếng những người bán dạo, tiếng giao hàng trong những con phố." Bác sĩ nhìn cô vô hồn: "Ông có hiểu tôi đang nói là ai cũng sao sao ấy? Có rất nhiều tấm kính chắn mọi người với nhau. Từ ngày tôi quay về, chưa gặp một nụ cười, duy nhất một cô bé cười với tôi, ngay lập tức mẹ nó giật đi mất là sao? Có chuyện gì, ông nói đi." "Hôm nay, năm ngoái, cô và anh lang thang một ngày bên nàng tiên cá. Đan Mạch mùa đông, nhưng đúng ngày không có tuyết. Nắng lạnh, vàng rực bên hồ phủ lên những tán cây. Những đứa trẻ hai má ửng hồng cười toét miệng, chạy ra nhặt trái bóng lăn vào chân cô khi cô đến bên ghế quán ăn. Xa xa, những ông bố bà mẹ duỗi chân trên đất, nhấm nháp cà phê hay chai bia vỏ xanh thẫm màu nước biển. Ai cũng cắm cúi đọc những cuốn sách. Trời càng lạnh, uống bia càng ngọt. Cô chủ quán nói có món cá đặc biệt, ai đến vùng này đều thử một lần. Có cặp vợ chồng mặc đồ cưới, súng xính cô vợ béo tròn tự tin bên chàng chú rể cao nghêu, cười với khách lạ dọc con đường từ nhà thờ đến quán bia. Đi cạnh là hai người lớn và ba đứa trẻ. Họ nói chuyện và cười với tất cả như thể mọi người đang la liệt ngồi uống bia là khách tới dự đám cưới. Hai thanh niên trong nhà hàng chạy ra cười tươi, khui những chai sâm banh. Trước mặt mọi người, những ly rượu đỏ bọt tràn ra. Xin mọi người cùng chia vui với chúng tôi. Chúng ta là bạn. Chú rể mặt vẫn còn những mụn trứng cá, ôm cô dâu béo tròn, da lấm tấm tàn hương, cùng dơ hai ly sâm panh đỏ lên cao. Lạ, quen, chạm ly chúc mừng hạnh phúc. Họ hôn nhau miệt mài. Một cô bé chừng 2 tuổi ngả nghiêng chạy tới rồi tựa cả tấm lưng ấm ngả vào đùi cô. Như thể hai người khá quen nhau. Cô cúi xuống, nó ngước mắt nhìn lên, bắn ra một tràng tiếng bản xứ. Tay giơ con thỏ bông bé xíu có hai cái mắt hồng, cô đoán nó đang nói chuyện về con thỏ. Gần đây, cha mẹ của bé cười gật đầu với cô, cả hai cùng giơ ly rượu mời cưới như hẹn cụng ly. Người cha tóc vàng, ánh mắt ấm áp, lấp lánh cười nhún vai, hai tay giơ lên như muốn nói là hãy xem, con bé đang kể một câu chuyện rất riêng. Cô bé nói hết câu chuyện rất riêng ấy xong, lấy bàn tay bé xíu vít mặt cô xuống thật thấp, áp cái miệng xinh ướt mềm mùi trái cây lên hai má cô, rồi đưa con thỏ bông mắt hồng hôn lên đúng chỗ nó vừa đặt môi lên đấy. Ánh mắt nó nghiêm cẩn, thành kính, miệng lẩm bẩm điều gì giống như dặn dò con thỏ, rồi vẫy bàn tay bé xíu chào cô. Cô bé chạy ra bãi cỏ nắng vàng, lọt qua tán cây sồi già, hắt xiên một đường dài, nằm bò xuống bãi cỏ, dạy con thỏ tập đi. Anh vòng tay ôm gọn cô trong lòng, gió ràn rạt thổi, tê phủ khắp toàn thân cô nóng ấm. Nhắm mắt, nuốt trọn không gian, thời gian, hơi ấm từ vòng tay anh trùm lên. Bây giờ, ở nơi chốn của mình, sau 3 năm trở lại, hai mắt nhòe nước, bàn tay với những ngón dài nổi trên mu bàn tay da trắng xanh, những cái gân chuyển sang màu xanh tím ôm chặt lấy khuôn mặt mình, cô khóc nức nở. Bác sĩ nhìn đồng hồ, không còn vẻ lịch sự với người quen, với bệnh nhân, mà với một người cần phải tỏ rõ thái độ. Cô quẹt nước mắt, sốt ruột bắn ra những câu hỏi. Bác sĩ trước như không thấy, giờ thêm việc như câm, tỉnh bơ không quan tâm tới vẻ bấn loạn của cô bởi những câu tại sao. Những ngón tay đeo đầy chiếc nhẫn vàng trắng có đính kim cương lấp lánh, hí hoáy viết vào cuốn sổ y bạ mới. Nhập viện, phòng 309, chuẩn đoán bệnh, tâm thần giai đoạn 2. Chàng trai Thụy Điển xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào một chiều cuối mùa mưa. Mịt mùng nước răng thành những tấm nan thủy tinh trắng dày, rơi chéo xiên tạt phải tạt trái. Thành phố phủ một màu xám xanh, ủng sũng nước. Những tán cây cổ thụ ngả rạp trong gió mưa, người và xe lướt êm trên những con đường. Không một tiếng còi xe, tiếng động cơ, những vỉa hè sạch. Đường phố dài, mưa đầu phố mịt mù thế, cuối phố khô hanh hao. Nhảy xuống khỏi chiếc taxi ướt sũng sạch bóng, anh bước đi trên con đường có hàng cây sao thẳng tắp. Vừa kết thúc một dự án 3 năm ở một đất nước châu Phi, xa nơi này đúng 5 năm, giờ háo hức quay lại. Ngày kết thúc dự án khuyến khích trẻ em các vùng nông thôn nghèo có thói quen viết, vẽ và đọc sách. Anh và cô, một họa sĩ tự do lên đường sang châu Phi. Được 2 năm, cô quay lại đất nước của mình, đợi anh hết hạn công việc, về sẽ làm đám cưới. Ngã 6, mặt đất bóng loáng, xe miên miết trôi, người miên miết đi. Phòng khách sạn năm nào cửa sổ trông xuống các ngả giao cắt, loáng ánh đèn. Chống tay, ngây nhìn mọi vật chuyển động. Tiếng nước tí tách chảy nhẹ trong phòng tắm, thơm như cô đang đứng, rũ tóc dưới nước năm nào. Ngày ấy, sau một tuần lang thang ở một tỉnh miền núi, dạy trẻ em tập vẽ, tập xem và nhận xét về những bức tranh trong một khu trường cấp 1 xa trung tâm thành phố, hai người về khách sạn. Nước ấm, hương tinh dầu xả trùm mái tóc dài cô gái 25 tuổi, thơm da mùi người trẻ. Họ yêu nhau như vừa xa rất lâu, chứ không phải vừa cùng nhau đi suốt chặng đường dài. Tiếng nước cũng tí tách như hôm nay. Tất cả mọi chuyển động dưới ngã 6 như ngày ấy, không gian mát lành, mùi lá cây dập vỡ như ngày xưa. và cô từ buồng tắm đi ra, vòng tay ôm lấy anh, rúc mặt vào góc cổ dưới vành tai anh hít nhẹ nhẹ. Anh đứng yên, biết mình vừa đi một chuyến rất xa và luôn ngóng ngày quay lại nơi chốn yêu quý này. Giờ thì anh đã ở đây, còn cô thì đi vắng. Thành phố bên dưới kia cũng đi vắng rồi. Anh sẽ đứng thế này để đợi đến ngày mai, khi bình minh lên, ánh sáng hồng hồng một ngày mới bao phủ lên vạn vật. Anh sẽ lên chiếc xe buýt quen của họ đến tìm cô. Hồi chiều, chủ khách sạn lúc mở cửa căn phòng này im lặng đặt vào tay anh mảnh giấy báo nơi ở thường trú của cô: khu 29, lô E, số 435, Nghĩa Trang, Bình Yên, tháng 11 năm 2010.